đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 22 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài phát thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, ai trong chúng ta cũng biết rằng Đức Phật sinh ra trong quyền uy danh vọng, nhưng mà Đức Phật đã từ bỏ cái quyền uy danh vọng đó để xuất gia tầm đạo và cuối cùng thành tựu đạo quả dưới gốc cây Bồ Đề. Không phải tự nhiên mà Đức Phật từ bỏ tất cả công danh phú quý, từ bỏ tất cả những lạc thú trong cuộc đời của một bậc đế vương chờ đợi để mà đi xuất gia. Nếu như Đức Phật đã không từng chứng kiến những cái cảnh sanh lão bệnh tử ở trần gian này khi mà Đức Phật đang còn là một vị thái tử, ai đọc lịch sử cũng biết rằng Đức Phật đã từng đi vào chơi 4 cửa thành, và trên 4 cửa thành đó Đức Phật đã chứng kiến những gì? Những cảnh sanh lão bệnh tử của kiếp người. Hình ảnh của sanh lão bệnh tử là gì? Chính là hình ảnh của khổ đau mà con người và tất cả chúng sanh vạn loài không thể nào vượt qua được. Đó là những hoàn cảnh giới hạn mà dù con người có muốn hay không cũng không thể nào vượt qua những giới hạn đó. Và chính vì cái đau khổ của đời sống như thế, chính bởi vì cái bi kịch của trần gian của chúng sanh là như thế, mà tạo nên một cái động lực, một cái sức mạnh thúc đẩy để từ đó Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ tất cả những gì gọi là lạc thú trần gian này để muốn đi tìm cái ý nghĩa thực chất của những đau khổ này là gì, cội nguồn của những đau khổ này là gì, và làm sao để vượt qua tất cả những đau khổ này mà sống an lành ở trong một thế giới đầy biến hoại như thế này. Cũng như thế, ta có thể nhìn xem cái đạo của Phật. Đạo Phật vốn đặt ở trên cái nền tảng đó là những đau khổ ở trong cái đời sống của con người. Và ta có thể nói một điều, không có đau khổ này, không có những cảnh sanh lão bệnh tử của kiếp người, không có những con người ước muốn mà không bao giờ thành tựu, không có cái cảnh những con người gặp phải những điều mình không ưa, không thích, và đồng thời bao nhiêu những gì ta yêu thương giữa cuộc đời cuối cùng ta phải bị xa cách, ta phải bị từ bỏ. Nếu như con người và chúng sanh vạn loài không có những thảm cảnh như thế thì đạo Phật cũng có lẽ chẳng bao giờ có mặt ở giữa thế gian này hết cả. Cho nên ta có thể nói một điều, từ ở đến đau khổ mà Đức Phật đã đi tìm con đường thoát khổ. Và cái đạo của Phật đó vốn đặt nền ở trên cái đau khổ của đời sống. nhưng mà không phải đau khổ để ngồi đó than van, không phải đau khổ để ngồi đó khóc lóc và kể lể, mà chính là từ ở cái đau khổ mà đạo của Phật soi sáng để cho con người ta nhìn thấy được cái cội nguồn của những đau khổ đó, và đồng thời tìm thấy được cái con đường để vượt qua những đau khổ này mà thành tựu cái sự an lạc và hạnh phúc chân thật ở trong cuộc sống. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn khắp hết tất cả mọi nơi, trên dưới, đông tây nam bắc, trong cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây, có chỗ nào mà không có những bi kịch của dân sanh như thế? Có chỗ nào mà ở đó con người và chúng sanh không phải quằn quại đau khổ ở trong cảnh sanh lão bệnh tử? Có cái chỗ nào ở trên thế gian này, có cái con người nào ở trong cái nhân loại này, dù quyền uy đến đâu, dù giàu sang phú quý đến đâu, mà kẻ đó lại không gặp phải cái cảnh không thỏa mãn được những ham muốn ở trong cuộc đời của mình, không phải rời xa những người ta yêu thương, không phải gặp phải những người ta ghét bỏ? Và có cái kẻ nào mà ở cái tấm thân này, ở cái con người này mà không gặp phải những cảnh bất toàn, để cuối cùng đối diện với tất cả những cái vô thường của đời sống, vô thường của chính tấm thân này mà con người không đau khổ đâu quý vị? Thế giới này vốn là vô thường, đời sống này vốn là mong manh tạm bợ, và đó chính là cái sự thật của muôn đời mà trong đạo Phật gọi là khổ đế, tức là sự thật về đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong một hoàn cảnh khủng hoảng đủ điều, biết bao nhiêu người đang sống an bình như thế, với công ăn việc làm như thế, và cứ tưởng tượng rằng cái đời sống này sẽ tiếp tục mãi mãi như thế. Nhưng không, thông tin báo chí cho chúng ta biết rằng chỉ còn một ngày không thôi, khi mà cái nền tài chính kinh tế của thế giới rơi vào khủng hoảng, chỉ một ngày thôi, hơn 1.000 tỷ đô la đã bốc hơi ở tại cái thị trường chứng khoán New York. Và rồi trong cái thời gian khủng hoảng vừa qua, biết bao nhiêu người mất công ăn việc làm, biết bao nhiêu ngân hàng phải đóng cửa, biết bao nhiêu công ty xí nghiệp phải ở trong cái tình trạng vỡ nợ, để rồi không còn có thể tiếp tục hoạt động được nữa. Và cái tình trạng khủng hoảng đó đang vẽ ra một cái viễn ảnh hết sức là hoang mang ở trong cái tương lai của đời sống con người. Thưa quý vị, dù muốn dù không, không một ai ở trên cái mặt đất này mà không chịu đựng những hậu quả ít hay nhiều của cái cơn khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế của toàn cầu, như là trong cái thế giới hiện nay hết cả. Trước những khủng hoảng như thế, người Phật tử có thể thấy cái gì quý vị? Người Phật tử sẽ thấy được một sự thật muôn đời mà Đức Phật đã từng giảng dạy cách đây đã đến 2.500 năm, đó là thế gian này vốn là vô thường, tất cả mọi nền văn minh đến rồi nó cũng sẽ đi, không có một cái gì là thường còn mãi mãi trong cuộc đời này hết tất cả. Cho nên nếu như cái nền kinh tế này mà rơi vào khủng hoảng, thì đó cũng chỉ là một biểu hiện của cái sự thật vô thường của đời sống này mà thôi. Và chính vì vậy cho nên trước những khủng hoảng của đời sống như thế, những khủng hoảng của cái thế giới này như thế, bao nhiêu con người hoang mang, hồi hộp, lo âu, sợ hãi. Nhưng mà người Phật tử chân chính, một người Phật tử hiểu được cái đạo lý chân thật của Phật dạy, người đó không cần phải hoang mang, người đó không cần phải lo âu, người đó không cần phải sợ hãi. Tại sao vậy? Không hoang mang là bởi vì người đó, một người Phật tử chân chính, không đặt cái đời sống của mình, không đặt cái hạnh phúc chân thực của đời sống mình ở trên những hoàn cảnh bên ngoài. Biết bao nhiêu người họ đi tìm hạnh phúc ở nơi những cái thế giới bên ngoài của họ, tìm hạnh phúc ở cái tiền tài, tìm hạnh phúc ở cái danh vọng, tìm hạnh phúc ở nhà cửa, tìm hạnh phúc ở xe cộ. Nhưng mà người Phật tử hiểu một cách rõ ràng rằng dù tiền tài có như núi chứ chăng nữa, dù nhà cửa có to lớn như những tòa lâu đài vua chúa đấy chăng nữa, dù danh vọng có cao sang tột bực như một bậc đế vương, như một vị tổng thống đi chăng nữa, Thưa quý vị, không một cái gì ở đó mà đứng yên hết tất cả. Không một cái gì ở đó mà không thay đổi, không biến hoại hết tất cả. Cho nên có gì mà phải hoang mang, có gì mà phải lo âu, có gì mà phải sợ hãi, khi mà đời sống này nó là như thế, nó là vô thường như thế, nó là tạm bợ như thế, nó là biến hoại như thế. Đừng nói cả cái thế giới này, đừng nói cái nền kinh tế này lên xuống, mà ngay cả cái bản thân con người của chúng ta đây, ngay cả cái thân xác gần gũi nhất ở nơi mỗi con người đấy, thân xác này rồi nó cũng sẽ già yếu, thân xác này rồi cũng sẽ bệnh hoại, và thân xác này rồi cũng có một ngày nó trở thành tro thành bụi, chẳng còn có gì nữa hết cả. Có gì ta phải lo âu, có gì ta phải sợ hãi? Chỉ có những kẻ nào đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài con người của mình, kẻ đó mới lo âu sợ hãi, là bởi vì kẻ đó sẽ không bao giờ tìm gặp được một cái gì mà cái đó mãi mãi thường tồn ở nơi mình hết cả. Thế giới này vốn là vô thường, vốn là biến hoại, tìm đâu ra một hạnh phúc ở bên ngoài trong cái thế giới này mà hạnh phúc đó không vô thường, không biến hoại đâu quý vị. Cho nên Đức Phật ngày xưa từng dạy một cái điều rất rõ, và cái lời dạy này đã từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong kinh điển, đó là cái gì mà thay đổi vô thường thì cái đó là đau khổ, cái đó là không thường còn, cái đó không phải là bản ngã của chính con người mình. Cho nên người Phật tự đi tìm hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc nếu không ở tiền tài, không ở danh vọng, không ở của cải, thì hạnh phúc nằm ở đâu quý vị? Hạnh phúc thưa quý vị nằm chính ở nơi tâm của mình đấy. Khi cái tâm hồn này mà đau khổ thì dù ta có đi tìm khắp tất cả mọi ngã đường đông tây nam bắc, dù ta có thỏa mãn hết tất cả mọi thứ ước muốn trong cuộc đời này, thế giới này vẫn là đau khổ, đời sống này vẫn là đau khổ mà thôi. Nhưng khi cái tâm này mà an bình tự tại, khi mà cái tâm này không còn bị dao động, không còn hoang mang, không còn sợ hãi trước tất cả mọi biến hoại của thế gian, thì thưa quý vị, khi đó ta không mong cầu mà hạnh phúc vẫn có mặt. Cho nên hạnh phúc không phải là cái mà ta mong cầu mà được đâu quý vị. Hạnh phúc cũng không phải là cái mà ta đi tìm ở đâu đó trong thế giới này để mà được đâu quý vị. Hạnh phúc bởi vì nằm ở chính tâm ta đây, nằm chính ở đấy con người của ta đây, nằm ở đấy tâm ta. Khi nào tâm của ta bình an giữa một thế giới biến hoại, khi nào tâm của ta đầy từ bi giữa một thế giới đầy tranh chấp hận thù, khi nào tâm của ta trong sáng giữa một thế giới đầy mê mờ tâm tội, ai là người mang cái tâm đó? Chỗ nào người đó sống mà không hạnh phúc, chỗ nào người đó chết mà không phải là nằm xuống ở trong hạnh phúc đâu quý vị. Cho nên hạnh phúc chẳng ở đâu xa để ta phải đi tìm. Hạnh phúc nằm chính ở cái nguồn tâm suối ý của mình. Khi tâm ý này mà trong sáng, khi tâm ý này không bị nung đốt bởi những ngọn lửa của dục vọng mà không bao giờ thỏa mãn được, khi nào tâm ý này không bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa của sân hận, thì thưa quý vị, khi đó tâm này đây chính là hạnh phúc, ý này đây chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là cái ta đi tìm, hạnh phúc không phải là con đường để cho ta đi tìm, mà hạnh phúc chính là con đường đó. Hạnh phúc chính là cái nằm có sẵn ở nơi đây đó. Cho nên thế giới này mà càng khủng hoảng bao nhiêu, khi mà cái đời sống bên ngoài càng đổi thay bao nhiêu, thì chính là cái lúc mà con người cần trở về với chính mình bấy nhiêu, để tìm lại cái niềm bình an ở nơi tâm hồn, ở nơi đời sống của mình. Tâm hồn này mới bình an, cả thế giới này bình an. Tâm hồn này mà hoang mang sợ hãi, không có một hình ảnh gì trong thế giới này mà có thể làm cho con người tìm lại được niềm hạnh phúc an bình ở trong cuộc sống hết tất cả. Cho nên tất cả cái Bí quyết của hạnh phúc nằm ở nơi cái tâm hồn của một con người, nằm ở nơi cái tâm thức của ta đây. Nhưng làm sao để cho cái tâm này bình yên quý vị? Cái tâm này mình không muốn nó ồn ào mà nó vẫn cứ ồn ào. Cái tâm này mình không muốn nó sợ hãi mà nó vẫn cứ sợ hãi. Cái tâm này mình không muốn nó hoang mang mà nó vẫn cứ đi tìm những cái ngã đường đen tối để mà hoang mang, để mà sợ hãi. Tại sao vậy? Thưa quý vị, đó là bởi vì từ bộ nào ta chỉ đi tìm ở bên ngoài để muốn chiếm đoạt, sở hữu, làm chủ những của cải, những danh vọng, những quyền uy, trong khi ta không hiểu được rằng tất cả những cái đó không một cái gì ta có thể làm chủ được nó đâu. Ta không làm chủ được danh vọng đâu quý vị. Dù là cái danh vọng của một ông tổng thống đi chăng nữa cũng không thể làm chủ được đâu, bởi vì chắc chắn sẽ có một ngày danh vọng đó sẽ từ bỏ ông mà đi, hoặc là ông phải từ bỏ cái danh vọng đó mà xuống. Ta không làm chủ được tiền tài, dù ngay cả bây giờ ta đang nắm cái tiền tài đó trong tay, bởi vì chắc chắn một điều, sẽ có một ngày cái tiền tài ta đang nắm trong tay sẽ đi vào tay của người khác. Sẽ có một ngày mà ta phải từ bỏ cái đống tiền ta đang nắm giữ để ta chết chứ quý vị. Không lẽ ta sống hoài đâu. Cho nên người Phật tử không đi tìm cách để làm chủ những cái hoàn cảnh bên ngoài, làm chủ tiền tài, làm chủ của cải, làm chủ danh vọng. Người Phật tử tìm trở lại cái tâm này để làm chủ lấy cái tâm này. Đừng để cho cái tâm này trở thành nô lệ cho tiền tài của cải. Đừng để cái tâm này bị cái cạnh tranh ở bên ngoài nó dẫn dắt, nó lôi kéo. Một cô gái đẹp có thể làm mê hoặc một chàng trai, và chàng trai đó có thể vì sắc đẹp của cô gái mà bỏ cha bỏ mẹ, bỏ tất cả những gì cao quý ở trong cuộc đời của mình để trở thành một kẻ nô lệ cho cô gái kia. Như thế đó, một con người bỏ mất chính mình để biến mình trở thành một kẻ nô lệ. Một người con gái cũng có thể vì tiền tài, vì của cải, vì danh vọng mà bỏ mất chính mình, bỏ cha bỏ mẹ, quên đường đi lối về. Cô gái đó trở thành một kẻ nô lệ cho danh vọng. Và kẻ đó, thưa quý vị, chàng trai đó, cô gái đó, cuối cùng sẽ kết thúc cuộc đời ở trong bất mãn, trong thất vọng, trong tuyệt vọng. Bởi vì lý do một điều, cái sắc đẹp kia sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi, cái tiền tài của cải kia sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi. Và sắc đẹp đó, tiền tài đó, của cải đó không mang lại cái niềm an bình, hạnh phúc chân thật cho tâm hồn của con người ở trong cuộc sống. Cho nên người Phật tử phải đi tìm trở lại cái nguồn tâm an lạc ở nơi chính mình. Khi nào tâm này an lạc, đó là hạnh phúc, đó là thiên đường ở trong cuộc sống này. Khi nào cái tâm này hoang mang, sợ hãi, lo âu, thì khi đó ta mãi mãi sống trong khủng hoảng, trong bất an, chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc ở trong cuộc sống này hết cả. Nhưng mà làm sao để tâm này đừng hoang mang, tâm này đừng sợ hãi? Thưa quý vị, đừng theo đuổi nữa, đừng đuổi theo những ảo ảnh ở trong cuộc sống này nữa, mà hãy trở về để làm chủ tâm này. Nói một cách khác, đạo Phật gọi là tu tâm là như thế. Tu tâm là gì? Là tu cái tâm này, sửa cái tâm này. Từ cái tâm gian tà, sửa cái tâm này lại cho ngay thẳng. Từ cái tâm đen tối, làm cho cái tâm này được sáng suốt. Từ cái tâm đầy phiền não, làm cho cái tâm này được yên ổn. Từ cái tâm đầy hoang mang, đầy sợ hãi, hãy làm cho cái tâm này bình yên trước tất cả mọi đổi thay của đời sống này. Tu bằng cách nào đây thưa quý vị? Hãy nhìn trở lại tâm này để tự hỏi, tại sao tâm ta như thế? Tại sao ta hoang mang? Tại sao ta sợ hãi? Tại sao ta phải lo âu trước những biến hoại? Mệt sớm hay muộn, nó cũng sẽ đến với đời sống của tất cả mọi người ở trên thế giới này. Một câu hỏi như thế, thưa quý vị, đánh thức mình trợ dậy ở trong cơn mê ngủ, đánh thức mình trợ dậy để không còn chìm đắm ở trong những cái ảo tưởng bình yên giả tạo của đời sống này nữa. Đánh thức mình trỗi dậy để hiểu ra rằng tất cả mọi vấn đề của đời sống vốn là từ ở trong tâm thức này, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Tụng kinh niệm Phật chính là để đưa cái tâm này trở về an ổn. Mình mà ngồi thiền chính là để đưa cái tâm này trở về chỗ thanh tịnh an lạc. Ngồi thiền tụng kinh niệm Phật để cho cái tâm này lắng xuống, để cho cái tâm này không bị phiền não khuấy động. Và nhờ tâm này không bị khuấy động mà ta có thể nhìn rõ được tất cả những gì đến đi sanh diệt ở trong cái tâm này từng giây từng phút. Thiền quán chính là quán chiếu cái tâm này từng giây phút sanh diệt của nó. Và thưa quý vị, như một người chủ nhà, một người chủ nhà, ai đến ai đi trong ngôi nhà của mình đều biết hết tất cả. Ta sẽ làm chủ được cái tâm ta đây, để bất cứ cái gì xuất hiện và biến mất ở trong tâm, ta cũng đều nhìn thấy rõ nó hết cả. Ta như một kẻ chủ nhà, ai đến mình không biết, ai đi mình không hay, thì coi chừng người ta sẽ cướp mất cái căn nhà đó của mình lúc nào không biết. Người ta sẽ cướp mất tất cả những gì quý giá nhất ở trong căn nhà của mình. Và cũng như vậy, ta mà không làm chủ được cái tâm này, ta mà không quán chiếu để thấy được cái gì đang xuất hiện, cái gì đang biến hoại trong tâm này, thì rồi thưa quý vị, cái linh hồn này của ta đó cũng sẽ có một ngày bị người ta cướp đi, bị tiền tài nó cướp, bị danh vọng nó cướp, bị sắc đẹp nó cướp, và cuối cùng ta chỉ trở thành một kẻ nô lệ ở trong đời sống này, một kẻ nô lệ của tiền tài của cải. Thì dù tiền tài có đó, dù của cải đầy đó, dù danh vọng cao đó, nhưng mà ta vẫn là một kẻ đau khổ ở trong cuộc đời này thôi. Còn ngược lại, tâm của ta trong sáng, tâm của ta bình yên, bởi vì ta làm chủ nó, bởi vì ta không đem cái tâm hồn này bán cho bất cứ một ai hết cả, bán cho bất cứ một cái gì hết cả. Ta làm chủ cái tâm này như thế, thì dù ta có uống nước lạ, ta có ăn rau đi chăng nữa, ta vẫn sống những ngày tháng hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Hạnh phúc không phải là cái ta đi tìm, hạnh phúc nằm ngay nơi cái hơi thở trong đời sống này. Hạnh phúc nằm ngay ở cái tâm hồn của mình, ở giây phút này đấy, ngay giây phút quý vị đang ngồi đấy. Mà tâm của quý vị hoang mang sợ hãi, cứ lo ước mơ hạnh phúc đâu đâu, quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc hết cả. Nhưng ngay trong cái giờ phút quý vị đang ngồi ở nơi đây, trong từng hơi thở mà không chứa đựng một cái gì lo âu sợ hãi buồn phiền ở đó hết cả, ngay giờ phút này quý vị đang sống ở trong niết bàn, đang sống ở trong hạnh phúc đó quý vị. Niết bàn chính là chỗ đó. Đạo Phật gọi chữ niết bàn Nirvana có nghĩa là diệt độ, có nghĩa là sự chấm dứt tất cả những ô nhiễm phiền não khuấy động ở trong tâm thức của mình. Và chỉ có một sự chấm dứt tất cả những ô nhiễm khuấy động như thế thì con người mới có thể vượt sang bờ bên kia. Chữ đồ có nghĩa là vượt sang bờ bên kia. Bờ bên kia là đâu? Chính là niềm an lạc vốn nằm ngay ở trong tâm này. Đau khổ là ở tâm này, hạnh phúc cũng là ở tâm này, địa ngục là ở tâm này, mà niết bàn cũng là ở tại tâm này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. có một tháng một năm, ta hãy để hạnh phúc một ngày một giờ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.